Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999, đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Bên Dallas thì quý vị ráng nín thở qua sông ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi. Là sau đó tới ngày thứ năm là nắng chan hòa sẽ lên và chúng ta sẽ ấm áp trở lại. Lúc bây giờ thì quý vị có liệng bỏ cái áo lạnh đi cũng được nữa, không phải là không. Bởi vì tới ngày cuối tuần ấy, nhiệt độ lên tới 60 mấy độ. Trong khi đó ngày hôm nay buổi tối vẫn còn ở vào khoảng 32 độ là nhiệt độ đông đá. Ban ngày ấy thì vào khoảng 43 độ, tức là vẫn còn lạnh lắm. Quý vị ráng giữ cái chiếc áo lạnh của quý vị thêm 2 ngày nữa thôi. Thưa quý vị, là ngày hôm nay đó thì tin tức cho hay là chính phủ Hoa Kỳ là họ bắt đầu họ gửi ra một cái form gọi là 1095A. Tức là nếu là quý vị nằm trong số hàng triệu người hiện nay đang nhận được cái sự trợ giúp tài chính để mà quý vị mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama đó, thì quý vị nên kiểm soát lại cái thùng thư của quý vị. Là bởi vì ngày hôm nay là bắt đầu chính phủ sẽ gửi ra những cái tấm để mà khai thuế cho năm 2014, nó cũng giống như là W2 hay là 1099 vậy. Nhưng mà nó là một cái form dành riêng cho vấn đề khai thuế để mà quý vị nào đã từng mua bảo hiểm trong cái chương trình của Tổng thống Barack Obama. Và đây là lần đầu tiên cho nên là cái vấn đề nó tương đối hơi phức tạp một chút xíu với cái đạo luật y tế cũng như là vấn đề thuế. Và người ta cũng lo ngại như thế này là nhiều người khi mà nhận được cái bức thư này đầu tiên cũng không biết nó là cái gì, có thể là liệng vào thùng rác cũng không có chừng. Nhưng mà đừng, đây là cái form nó gọi là 1095A, trong đó nó có đầy đủ những cái chi tiết có liên quan đến vấn đề mà quý vị mua bảo hiểm của Tổng thống Barack Obama, trong đó bao gồm giống như là những cái thông tin mà quý vị đã từng đi vào cái trang web gọi là healthcare.gov, trong đó hay là quý vị đã ở sống trong những cái tiểu bang khác thì quý vị đi vào những cái trang trao đổi về bảo hiểm của tiểu bang. Trong cái form này, nó liệt kê danh sách của những người đã được trợ cấp bởi mua bảo hiểm y tế, cũng như là chính phủ đã thanh toán dùm cho những người đó là bao nhiêu tiền. Và quý vị nhớ là cần phải sử dụng nó trong cái trường hợp mà khai thuế vào năm nay đó, anh Huy Cường cũng như anh Khương Nguyên.
Đúng rồi, nếu mà có ai sử dụng thì nhớ, bởi vì đó cũng là một trong những quyền lợi của mình. Đôi khi mình khai thuế và nếu mình khai lấy thì có nhiều cái điểm, nhất là những cái điểm mới, những cái điều khoản luật lệ mới ra, mình sẽ có thể bị miss và chắc ăn. Thì mình nếu mà có nhiều giấy tờ lỉnh kỉnh thì nên đến một văn phòng khai thuế, thì những chuyên viên ở đây họ có thể giúp đỡ mình, hoặc là mình có thể khai bằng những cái program, những cái chương trình điện toán khai thuế. Thì những chương trình này nó sẽ có rất là nhiều những câu hỏi, để đôi khi có những cái điều mình không biết họ cũng hỏi mình và mình chỉ có việc trả lời, thì lúc đó mình khám phá ra mình lại được tax refund thêm. Và nói chuyện đến thuế thì ngày hôm nay ở tại Austin, quốc hội của chính phủ tiểu bang Texas sẽ họp phiên hội nghị đầu tiên và chắc chắn là họ nói về vấn đề tiền bạc. Ngày hôm qua thì ông ủy viên ngân khố của tiểu bang là ông Glenn Hager đã cho biết rằng tài sản trong kho của tiểu bang bây giờ có tới 113 tỷ và cái số tiền này thì dư sức để mà xài cho cái ngân sách năm tới cộng thêm những tiền của chính phủ liên bang gửi xuống cho tiểu bang nữa. Và như vậy thì có thể dư ra vào khoảng hơn 15 tỷ cho đến chấm dứt cái ngân sách của năm nay, tức là vào tháng 8. Và cái số tiền thặng dư này, ông cho biết rằng chắc chắn là dân Texas sẽ được giảm thuế. Thì chúng ta ở đây thì không có đóng income tax, nhưng mà có thể là giảm thuế trên hàng hóa hoặc là những cái món thuế trên những cái dịch vụ khác. Và khi mà mình đi, mình phải trả chẳng hạn như nhiều loại thuế lắm, nhà cửa mua bán hoặc là thương mại hoặc là bất cứ một cái thuế gì của tiểu bang thì cũng sẽ được giảm mà không có bị ảnh hưởng gì đến ngân sách của chính phủ. Và ông Glenn Hager còn cho biết rằng mặc dù giá dầu thô tiếp tục xuống nhưng mà chuyện đó cũng không có gây suy giảm đến ngân sách của tiểu bang. Tiểu bang vẫn dư tiền cho đến năm nay, và cả ông tân thống đốc cũng như là tân phó thống đốc đều đồng ý về vấn đề này, và họ sẽ dùng những số tiền thặng dư này tăng cường cho việc an ninh biên giới cũng như là cải tổ các hệ thống hạ tầng cơ sở. Và chắc chắn là vấn đề giáo dục thì sẽ được chú trọng tới nhiều nhất, bởi vì vấn đề giáo dục vẫn là những vấn đề hàng đầu của tiểu bang. Khuyên Nguyên.
Dạ vâng, hy vọng rằng là với những số tiền mà dư ra như thế này thì chúng ta sẽ có được những khoản ngân khoản cho việc giáo dục cũng như là cải tổ lại hệ thống cơ sở hạ tầng đường xá và xây thêm nhiều bệnh viện nữa. Điều này giúp ích cho cuộc sống của người dân tại tiểu bang Texas rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì khi mà nhắc đến vấn đề thuế thì chúng ta cũng phải nhắc đến vấn đề công ăn việc làm. Bởi vì theo như một con số mới đây được CNN đưa trích dẫn thống kê mới do Bộ Lao động công bố đã cho thấy rằng là hơn 2.95 triệu công ăn việc làm mới đã có được trong năm 2014. Và đây là năm mà số công ăn việc làm tăng mạnh nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1999. Đây là một tin tức rất là đáng khích lệ trong lúc Hoa Kỳ đang cố tìm cách vượt qua thời kỳ đại suy thoái cũng như là phục hồi chậm chạp sau cơn suy thoái. Nhiều kinh tế gia hy vọng rằng vào năm 2015 thì mức độ bình ổn hoặc là mức độ gia tăng công ăn việc làm vẫn sẽ tiếp tục và thậm chí có thể nói rằng là tăng mạnh hơn so với năm 2014. Hiện trong tháng 12 vừa qua thì mức thất nghiệp chỉ còn khoảng 5.6%, xuống từ tháng trước đó là 5.8%. Trong đó thì cùng kỳ năm 2013 là 6.7%. Và người ta kỳ vọng mức thất nghiệp sẽ tiếp tục giảm xuống khoảng 5.2%, tức là gần với mức bình thường vào cuối năm nay. Hoa Kỳ thì có thêm 200.000 công ăn việc làm mỗi tháng trong năm 2014. Đặc biệt là vào dịp cuối năm, holiday cuối năm là tháng 12, thì số công ăn việc làm mới thì lên đến 252.000 công ăn việc làm, vượt quá mức dự đoán của các kinh tế gia là khoảng, họ chỉ dự đoán khoảng 236.000, nhưng mà thực tế lên đến 252.000. Về phía chính phủ thì họ khổ nhộn cũng nhận thấy rằng là giới chủ nhân của các cơ sở thương mại, các hãng xưởng thì cũng đã nhận thêm 50.000 công ăn việc làm mới, hơn cái mức họ dự đoán rất nhiều. Tháng 11 là tháng mà công ăn việc làm của hãng xưởng cũng như các cơ sở thì tăng mạnh. Trong khi việc làm tiếp tục tăng mạnh thì mức lương lại không đổi. Theo chính phủ thì mức lương trung bình hơi giảm trong tháng 12 so với tháng trước đó. Và mức lương thì họ được cho biết rằng là dự đoán là sẽ tăng lên 1.7% trong năm nay. Nhưng đó chỉ là so với mức lạm phát, hơi cao hơn so với mức lạm phát mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những người lao động thực sự không có thấy được là mức độ lương sẽ tăng nhiều như thế nào. Bởi vì thật ra họ khi mà họ nhìn tổng thể thì họ không thấy tăng, nhưng mà thật ra thì mức lương căn bản trên toàn quốc cũng đã tăng, tuy rằng không đáng kể. Thì với bản tin về công ăn việc làm mà chúng ta thấy rằng là những cái bản tin rất là khởi sắc, cái công ăn việc làm ngày mức độ thất nghiệp ngày càng giảm và nền kinh công việc nhận vô công ăn việc làm mới cũng tăng, thì hy vọng rằng trong năm 2015 này chúng ta sẽ vượt qua được cái mức độ mà khi mà trước cuộc suy thoái để có thể ổn định hơn về vấn đề công ăn việc làm đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ đó thì khi mà cái nền kinh tế nó tốt như thế này là chúng ta cần phải tiết kiệm, chứ cái chi tiêu giống như là chính phủ của tiểu bang Texas hay là những cái tiểu bang khác thì gặp những cái lúc mà kinh tế nó trì trệ trở lại đó thì lại lúc bây giờ là phải thắt lưng buộc bụng mà lại thiếu thốn lung tung. Thưa quý vị, không biết là có phải là nền kinh tế nó tốt hay không mà cái cuộc đấu giá vào ngày hôm qua, một cái đồng xu của Hoa Kỳ được phát hành vào năm 1792 mà họ bán được tới 2.2 triệu 585.000 đô la. Ngày hôm qua cái đồng xu này được bán đấu giá với cái giá như vậy. Chỉ sau có một ngày trước đó cũng có một cái đồng xu khác bán với cái giá là 2.350.000 Mỹ Kim. Mà cái nhà đấu giá gọi là Heritage ở ngay thành phố Dallas này họ có nói cái đồng xu năm 1792 này bán ngày hôm qua là cho một người đàn ông ở bên California với cái giá là 2.500.000, gần 2.600.000. Và nhà đấu giá Heritage này họ có nói là cái đồng xu này gọi là đồng xu Birch, tức là cái đồng xu đó có cái tấm hình của ông Robert Birch. Còn cái đồng xu kia đó thì nó cũng thiết kế vào năm 1993, tức là sau có một năm thôi, cũng bán được cái giá là 2.350.000 đồng. Nhưng mà cái đồng xu này đó thì đằng sau nó là một cái xích và nó đặt tên đó là Chen Sen với cái thiết kế của nó như vậy. Đây là một cái đồng xu của Hoa Kỳ mà nó thuộc về loại cổ. Ở bên Hoa Kỳ thì hiện nay chỉ có khoảng chừng 10 đồng xu là thực sự nó có giá trị lên tới 2 triệu và hàng triệu như vậy. Cho nên là anh Huy Cường nhớ là đừng cứ giục đồng sen đi nha. Nếu mà anh có nhặt, anh có ngoài đường mà anh gặp thấy một đồng xu đó, anh cũng phải lượm lên đó. Nếu không đó, nó có trị giá tới cả mấy triệu đó anh ạ. Nếu mà nó là đồng xu cổ.
Đúng như vậy, càng nhiều thì càng có giá trị nhiều, thành ra nó càng đen càng ấy thì mình lại càng nhặt không ạ?
Nhưng mà thực ra đó, nếu mà những người thường như mình đó mà đưa vô thì chắc cũng đồng nào cũng như đồng nào mà thôi. Nhiều khi mình dục mình cũng không có biết được là mình đã dục một cái đồng xu mà có thể lên đến cao giá tiền cao như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ có những người mà họ có đam mê sưu tầm những cái món đồ này thì họ nhìn mới được mà thôi. Chứ còn chúng ta thì thôi, chắc là phải nhờ mà đem hết đồng xu qua nhờ anh Quang Hưng coi, quá anh Quang Hưng nhỉ.
Đôi khi mà đi trên đường nhìn thấy nhiều đồng penny mà mình cũng không thèm nhặt nữa, tại vì mình chê. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay, thì bản tin đầu tiên nói về viện bảo tàng về nghệ thuật Fine Art, nghệ thuật chắc là nghệ thuật cấp cao, nghệ thuật thời thượng của thành phố Houston, sẽ bỏ ra một ngân khoản 450 triệu Mỹ Kim để mà cải tiến toàn bộ khu vực này, sẽ xây thêm 2 tòa nhà mới để làm lớp học dạy cho các sinh viên học về hội họa, kỹ thuật, nghệ thuật, cũng như là để triển lãm thêm, có phòng để triển lãm thêm tất cả các tác phẩm về nghệ thuật ở khu vực này. Và ngân khoản này không phải là do của những người dân đóng góp hay là lấy của tiền thuế, mà là do những mạnh thường quân và những quỹ từ thiện chuyên môn để mà ủng hộ tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật đóng góp vào. Cho đến bây giờ thì họ đã kiếm được 350 triệu rồi, và cái phần còn lại thì sẽ tiếp tục kiếm trong những cái thời gian sắp tới khi mà họ khởi công xây cất. Và hai tòa nhà mới này sẽ có cái lối kiến trúc rất là tân kỳ, rất là nghệ thuật, rất là độc đáo, như là chúng ta thường thấy ở những viện bảo tàng nghệ thuật ở các thành phố lớn như Dallas, LA hoặc là New York. Thì tất cả những cái lối kiến trúc rất là lạ kỳ, nó không có bình thường như cái tòa nhà chọc trời khác hoặc là những cái tòa building khác mà chúng ta thường hay thấy. Và như vậy thì thành phố Houston sẽ có thêm một địa điểm nữa để mà thu hút du khách cũng như là các sinh viên về ngành nghệ thuật ở đây, lại có thêm những lớp học, có cơ hội để học hỏi thêm. Và khi này thì khi mà mở ra thì họ có những lớp dạy từ 3 tuổi cho đến những sinh viên đã tốt nghiệp, tức là ai có khiếu về nghệ thuật, cái này chắc là hội họa hoặc là điêu khắc, thì có thể học từ tuổi sớm nhỏ như vậy. Và đó cũng là một trong những sự tiến triển về mặt văn hóa của thành phố Houston, Hương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thưa quý vị, trước khi kết thúc phần nhật báo truyền thanh ngày hôm nay là một bản tin có thể nói rằng là quý vị nên lưu ý. Bởi vì theo một phúc trình mới đây của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh là CDC thì họ công bố cho biết cứ mỗi một ngày đó thì có 6 người tại Hoa Kỳ chết vì ngộ độc rượu. Và mỗi một năm như vậy đó thì là 2.200 người chết vì ngộ độc. Có 75% số người chết vì uống rượu, uống bia là những thanh niên trong lứa tuổi từ 35 cho đến 64 tuổi. 76% những người chết ngộ độc rượu là đàn ông và 68% trong số đó là người da trắng. 15% là người Hispanic, 9% là người da đen, 7% là người Mỹ da đỏ hay là Alaska, và chỉ có 2% là người gốc Á Châu. Và chết nhiều nhất là những tiểu bang mà có người chết vì ngộ độc rượu đó, nhiều nhất á. Rất may mắn là không có Texas. Các tiểu bang này bao gồm là Minnesota, South Dakota, Wyoming, Colorado, Utah, Arizona, New Mexico, Oklahoma và Oregon. Và các tiểu bang mà có ít người chết vì ngộ độc rượu nhất đó, thì rất may mắn có Texas. Texas đứng đầu tiên, tiếp theo là Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida. Nhưng mà nếu mà gọi rằng là tính tổng thể đó, thì nguyên nhân chết người nhiều nhất không phải là rượu. Và theo thống kê đó thì bệnh tim gây ra con số là khoảng 596.577 người chết trong một năm. Bệnh ung thư thì 576.691 người chết trong một năm. Và các bệnh về hô hấp thì khoảng là 142.943 người chết trong một năm. Và nhưng mà đó, cái số người mà chết vì rượu đó thì lại là gấp đôi so với những người bị chết đuối. Bởi vì chết đuối đó thì mỗi ngày tại Hoa Kỳ thì 10 người phải bị chết đuối vì không có rớt xuống những cái hồ nước gì đó. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng là cũng nên cẩn thận hơn cho vấn đề sức khỏe của mình. Bởi vì đừng tưởng rằng là chúng ta còn khỏe, còn trẻ mà uống rượu, uống bia nhiều quá thì sẽ có ngày chúng ta cũng sẽ bị những cái căn bệnh mà có thể nguy hiểm đến sức khỏe đó, chú Huy Cương.
Và đến đây thì phần nhật báo truyền thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cương và anh Khôi Nguyên.